Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng an tọa. Kính mời toàn thể đạo tràng Phật tử chúng ta đồng an tọa.
Di Đà Phật, cảm ơn Thầy MC. Bây giờ có một số quý thầy mới tu ở Việt Nam đó. Tôi về bên đó tôi cũng gặp một số quý thầy, quý cô trẻ tu rất là giỏi, rất dễ thương. Có cái trình độ Phật học, vì bên đó là bắt buộc phải học Phật học ở trong một cái tu viện. Đa số quý vị mà xuất gia bên này nó thiếu căn bản, còn ở bên kia thì cũng phải tương dưa rồi này kia phải. Bên này vì bận nhiều việc quá, phải không? Không có thì giờ. Còn bên kia thì khi mà vô chùa đó, hồi xưa tôi nhớ là còn để cái chốt này dài dắt lên xanh này. Bây giờ thì hết rồi, hồi xưa thì vậy. Cũng phải vô phải hành điệu rồi này kia, cũng là nhiều năm lắm nha. Vậy để cho mình thứ nhất đó là cho nó tiêu tan cái bản ngã của mình. Chứ còn ở bên Nhật á, khi mà tốt nghiệp đại học xong rồi đi vô muốn vào trong cái thiền đường đó, là tới phải quỳ ở đằng trước cửa thiền đường đó nha. Tường cao cổng kính, quỳ ở đằng trước đó. Quỳ nhiều khi một ngày hai ngày không thấy ai ra hết trơn. Thế thì đôi lúc á, một vị thiền tăng ở trong mở cái cổng ra, ông đạp mình một cái ngã xuống đất. Đa số là như vậy. Hay là bên lâm tế đó, thiền lâm tế đó, để chi? Để mà thử thách cái hành giả đó, đánh cho tiêu cái ngã này. Cái này kỷ luật còn hơn nhà binh nhiều lắm. Thế thì ông ra rồi mình cứ quỳ tiếp. Quỳ tiếp đó thì ông nói chứ: ngươi đến đây để làm gì vậy? Dạ con đến đây để xin nhập chúng, để mà được huấn luyện để tu học. Nhà ngươi là cái thứ gì mà đến đây? Nhà ngươi là cái người nữa là ngu si dại dột này, mắng cận. Thế thì nếu mà mình nói tức lên đó, tức là mình rớt liền. Người ta huấn luyện mình để cái ngã nó tiêu tan đi, cái ta của mình. Thì lúc đó mình tiếp tục quỳ nữa, rồi những một hai ngày sau mới cho vô. Cho vô rồi ở trong một cái phòng góc đó, để cho anh chén chạp, chén cơm gì đó rồi xong rồi đi. Không có ai tới đó hết trơn. Một hai ngày sau mới tới hỏi: nhà ngươi vì lý do gì mà phải xin vô đây nhập chúng? Nên mình mới trình bày lý do này kia. Thì nếu mà được chấp nhận á, thì mới đưa lên vị lão sư, tức là vị thiền sư. Đảnh lễ vị thiền sư xong rồi đó là mà không phải được ngồi gần đâu. Lão sư đó ngồi có cái cửa khép lại như thế này, mà cái cửa theo cái lối Nhật bằng giấy mà nó vuông vuông đó, quý vị biết không? Khép lại mình chỉ quỳ ở đằng trước, ngài ở trong phòng đó, không có bao giờ thấy mặt đâu. Đảnh lễ ông nói một vài câu rồi xong rồi đó là được nhập chúng vô đó tu. Huấn luyện dữ lắm, còn hơn là nhà binh nữa. Thì trong 2 năm để lấy cái tư cách gọi là nó hoàn tất cái khóa trình huấn luyện của mình, nghĩa là đa số là phải học xong 4 năm đại học Phật giáo, ít nhất phải 4 năm xong rồi mới vô đó. Vô đó chừng 2 tới 3 năm rồi ra là được cái tư cách là đi làm trụ trì. Nhưng mà cũng có những vị người ta ở và tu luôn. Nhưng mà các cái tông phái Phật giáo bên Nhật á, thì khi mà họ ra họ làm trụ trì hay gì đó thì họ lại có gia đình, chứ gì biết không? Thành cái đời sống nó bị thế tục quá, không còn cái sự thanh tịnh nữa. Gia đình vợ con đồ này kia thì nó vậy thôi đó. Cho nên cái chế độ ở bên Nhật nó khác với ở mình. Nó không phải giống như Phật tử có cái sự liên hệ với quý thầy đồ này kia rồi tới cúng dường, nó không có vậy đâu. Họ có kinh tế riêng của họ. À, nói vậy nè, cái xứ văn minh mà cái xứ nó máy móc, nó văn minh vậy. Hồi trước đó thì từ cái ngày mà Minh Trị Di Tân, tức là cái ngày mà bắt đầu cải cách đó, là nhà vua mới ra lệnh cho các sư đó phải lập gia đình đó. Để chi? Để đẻ con cháu rồi cho nhiều đó, rồi mai mốt đi đánh người ta, mai mốt đi chiếm thuộc địa mà. Thời đó rồi tới cái thời Chiêu Hòa Đại Chánh là bắt đầu đi chiếm. Kế hoạch của họ vậy. Rồi từ đó nó bị thế tục quá luôn. Cho nên Phật giáo bên Nhật nó ảnh hưởng sâu đậm ở trong nhân gian. Nhưng mà về cái phương diện mà tăng đoàn đồ này kia đó, nó bị thế tục quá rất nhiều. Tuy nhiên cũng có những người cư sĩ họ tu rất là giỏi. tôi phải nói rằng họ rất là cát tuyệt. Dạ thôi, chuyện của người ta mà không nói được. Bây giờ hôm nay nói chuyện của mình. Nãy thầy MC có nói cái câu hỏi quý vị, đưa một vị thiền sư gì gõ đầu cái cốc, quý vị có ngộ chưa? Mình đang học tịnh độ mà đưa câu thiền vô thì, nhưng mà chứ vị biết rằng những vị thiền sư mà rất là giỏi như Triệt Ngộ thiền sư, Vĩnh Minh Dương Thọ hay Liên Trì, những vị đó là toàn là những bậc đại triệt đại ngộ, nhưng mà cuối cùng cũng phải niệm Phật để cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ngay như Đức Văn Thù Sư Lợi, đó là tổ sư của Thiền Tông đi, ngài cũng là niệm Phật để cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì vị thiện sư nào đó mà không niệm Phật mà ngộ được cái chân lý của vũ trụ một cách triệt để sao? Thì thôi, cái chuyện đó các vị thiền sư thì các ngài có cái phận sự các ngài. Nhưng mà tôi xin nói chia sẻ thêm chút xíu, tại sao mà các vị thiền sư đó hỏi đệ tử như vậy. Tôi đọc một cái câu thơ cho quý vị biết. Ba tiêu diệp thượng vô sầu vũ, chỉ thị thời nhân thính đoạn trường. Là cái gì? Ba tiêu tức là tàu lá chuối. Những giọt mưa rơi trên tàu lá chuối, nó không phải là những cái giọt mưa nó buồn đau khổ lụy gì cả, nhưng mà chỉ vì cái người nghe, người ta thống sống ở trong cái thời gian có quá khứ, có hoài niệm, có này kia vân vân, ta sống trong thời gian, cho nên khi mà ta nghe ta mới thấy đứt ruột. Phải không ạ? Cái giọt mưa nó rơi trên đó là sự tự nhiên nó rơi, có cái gì đâu mà phải đau khổ, phải đứt ruột. Phải không? Chỉ có con người sống trong hoài niệm, sống trong quá khứ, sống trong những cái gì mà ấp ủ trong lòng, những cái vết thương lòng khơi dậy, thì nó mới tác động lên. Phải không? Đó. Vấn đề này psychology thôi chứ không có gì hết trơn. Cũng như cái vị thiền sinh đó, vị thiền sư hỏi như vậy để làm cái gì? Để trách nhiệm cái vị thiền sinh rằng cái sanh tử là cái chuyện lớn. Nếu mà vị thiền sư đó trả lời đó là giọt mưa, là vị thiền sinh đó bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh rồi, bị thời gian rồi, bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh rồi. Cái vấn đề sanh tử này không lo, mà tại sao phải để tâm vào cái giọt mưa làm cái gì? Có liên hệ gì đến vấn đề sanh tử đâu. Để tâm vào đó là duy tâm sở hiện, rồi từ cái duy tâm sở hiện này, rồi duy thức sở biến, tức là phân biệt rằng giọt mưa lớn, giọt mưa nhỏ, giọt mưa nặng, giọt mưa nhẹ, mưa nhiều, mưa ít, chân dân, tràn gian đại hải tạp niệm nó nổi lên. Phải không? Cái vấn đề niệm Phật chúng ta cũng vậy thôi, nó cũng liên hệ vậy đó. Mình đừng để ý đến cái gì hết trơn. Người ta làm mặt người ta, chuyện đó của người ta, không liên hệ gì tới mình hết trơn. Giọt mưa thì cứ cho giọt mưa đi, mình liên hệ làm chi? Bởi vậy cho nên cái câu thơ rất là hay, câu thơ thiền đó. Ba tiêu diệp thượng vô sầu vũ, chỉ thị thời nhân thính đoạn trường. Thời nhân là con người sống trong thời gian, sống trong hoài niệm, sống trong kỷ niệm, sống trong quá khứ gì đó. Rồi tự nhiên nghe cái giọt mưa thấy nó não nuột, đứt ruột, đứt gan. Phải không? Dạ, hồi nãy có một vị hỏi về mật tâm, hỏi về chú Chuẩn Đề. Thì sau cái bữa này đó, thì tôi sẽ gặp riêng vị đó ở tại đây nhé. Tôi sẽ giải thích. Thật ra mật tịnh thiền nó rất liên hệ với nhau. Trước kia tôi cũng đã từng tu theo mật tông, niệm chú cũng một thời gian. Nhưng mà chư vị biết rằng những bậc kim cang thượng sư như ngài Từ Dân Quán Đảnh, đó là mật tông đó, hoặc là ngài Hoằng Niệm Tổ, vân vân, các ngài đó cũng niệm Phật mà giảng sanh, chứ không phải trì chú mà giảng sanh đâu. Tôi xin nhắc quý vị, các vị đó cũng niệm Phật để giảng sanh, chứ không phải trì chú mà giảng sanh. Tổ của mật tông là ai chứ gì biết không? Gì nào biết? Đức Phổ Hiền Bồ Tát phân thân xuống là Kim Cang Phát Đọa, rồi từ đó mới chuyển xuống ngài Long Thọ. Mà Đức Phổ Hiền bây giờ ở Tây Phương Cực Lạc mà cũng là đệ tử của Phật A Di Đà thôi, cũng cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc chứ gì, thấy không? Vậy thì không có cái gì khác hơn là A Di Đà. Nếu chúng ta đã tu đúng cái pháp môn A Di Đà thì phải nhất hướng chuyên niệm thì mới giảng sanh được, phải không ạ? Bây giờ câu hỏi thứ nhất: tịnh độ và duy thức đều là pháp tướng tâm, niệm Phật chuyển biến chủng tử như thế nào? Cái này là một cái đề lớn lắm nha quý vị. Tịnh độ và pháp tướng, pháp tướng đó gọi là tùng tướng nhập tánh, tông nào nó cũng liên hệ với nhau hết á. Tức là từ ở nơi cái tướng ở bên ngoài, từ ở nơi những cái hiện tượng đi vào bản thể, phân tích để mà đi vào bản thể. Niệm Phật nó hơi khác một chút, không phải tùng tướng nhập tánh, mà niệm Phật đây đó là giống như trực tiếp luôn một cái pháp tắc trong tất cả những cái pháp tắc, pháp tu tắc trong tất cả những cái pháp tu tắc. Pháp tướng còn lòng vòng, còn phải tùng tướng nhập tánh, còn phải đi từ cái hiện tượng, phân tích từ cái hiện tượng để mà chuyển vào cái thể tánh, thì nó còn nhiều cái phân tích ở trong đó. Còn ở đây mà nếu quý vị không cần biết phân tích, không cần tướng tánh, không cần biết cái đó, không cần những cái danh từ đó, mình chỉ cần lão lão thật thật niệm Phật. Chứ gì có nghe cái câu lão thật niệm Phật chưa? Lão thật đây có nghĩa là hồn nhiên chân thành niệm Phật, là đạt được cái chỗ tối thượng của pháp môn. Nó không cần phải phân tích đi vào tánh, đi vào tướng gì gì, cái đó nó còn xa. Đức Di Lạc Bồ Tát là vị Phật bổ xứ sau này đó, ngài là giáo chủ của pháp tướng tông, là di thức. Ngài ở cung trời Đâu Xuất, tầng trời dục giới thứ tư, ở trong đó có cái nội diện gọi là tịnh độ nội diện. Mai mốt ngài xuống thế gian này đó. Và đồng thời ngài cũng ở Tây Phương Cực Lạc, ngài cũng dạy học ở trên đó, thấy không? Nếu mà chúng ta muốn học về di thức á, cứ về trên Tây Phương Cực Lạc thì cũng học được. Còn ở đây á, bây giờ nếu mà mình học di thức rồi mình niệm Phật rồi này kia, nó lộn xà ngầu, nó phiền lắm, không bao giờ đạt được đâu. Di thức người ta gọi là tâm lý học của Phật giáo, người ta gọi cái tiếng bây giờ vậy đó. Nhưng mà thật ra thì cái này là cái sự mà dùng cái trí bát nhã quan sát mọi hiện tượng, từ ở ngoài cái hiện tượng đó đi vào cái thể tánh của vũ trụ, rồi từ cái chỗ đó mình mới vượt thoát lên qua 2-3 chặng, 3-4 chặng, lâu lắm nha. Không phải là cái pháp tu tắc đâu, nó khác với niệm Phật nha, chứ không phải giống nhau đâu. Đừng lầm rằng duy thức với tịnh độ là pháp tướng tông, cái đó nó không phải. Nó có ảnh hưởng, có liên hệ thì có, nhưng mà hai cái nó không phải là một đâu. Bởi vì pháp tướng tông á, là nó đi vào cái sự phân tích nhiều, còn niệm Phật là trực chỉ, còn trực chỉ hơn là thiền nữa. Rồi cái câu này đó: kính mong hòa thượng giải thích cho con các tầng trời, như là tầng trời quá lạc, tha quá tự tại, trời phạm trụ, trời phạm chúng, vân vân. Ai làm chủ tể các tầng trời đó? Các tầng trời này là cõi sắc giới hay là vô sắc giới? Chú cha, cái này á thì thực ra nó cũng rất dễ hiểu trong gì, nhưng mà xin lỗi nha, nhưng cái này nó ngoài cái đề quá. Cái này nó không có liên hệ gì cái pháp môn chúng ta đi cả. Thôi thì dịp khác ha, A Di Đà Phật, những cái dịp nào khác thì tôi sẽ... Mấy tầng trời đó thì cũng không có cái gì. Đáng lẽ mình nói cái câu hỏi ngắn gọn, này nó dài quá mà. Vị nào có thể đọc giùm được không?
Dạ thưa được. Kính bạch hòa thượng, kính mong hòa thượng giải nghi cho hàng chúng con được rõ. Khi chúng con sơ phát tâm tu trì thì có rất nhiều chướng ngại vi tế. Đó là do nguyên nhân gì quan gia trái chủ, hay là chư thiên thử thách, hay là ác ma, thiên ma họ phá, họ là ai mà có quyền lực khống chế con của Ngài A-di-đà, chúng con phải vượt thoát ra sao, làm cách nào, mong Hòa Thượng khai ân.
Thứ nhất á, là sơ phát tâm, thì như tôi nói đó, chúng ta là người dây nợ rất nhiều, nợ từ hữu hình vô hình. Chẳng hạn như bây giờ ở Việt Nam, người mang nợ rất nhiều mà sắp sửa lên đường đi Mỹ, thì không biết mình đi qua bên Mỹ rồi ai trả cái món nợ này cho mình đây, thì họ thấy họ đòi từ bên trong đến bên ngoài đủ thứ hết, nó khảo đảo mình dữ lắm, thấy không? Thì cái này cũng là một cái sự thử thách, cũng là một cái đòi nợ đó. Mặc dù là con của A Di Đà, biết không, nhưng mà mình nợ người ta nhiều quá. Bây giờ mình mới gặp A Di Đà đây mà, phải không? Thế bây giờ mình phải cố gắng. Hôm qua thì tôi có nhắc lại đó, cái tiêu chuẩn nào mới được làm con A Di Đà đây? Thiện nam tử, thiện nữ nhân, phải đủ cái tiêu chuẩn đó. Khi đủ cái tiêu chuẩn rồi thì A Di Đà sẽ approve cho mình thôi. Khi mà Ngài approve rồi, giống như nhà băng mà đã đứng ra bảo lãnh mình, là không có con tà ma, không có cái gì mà có thể làm gì mình được hết trơn. Mình cứ nghĩa là thẳng đường mình đi. Bất quá thì mình cũng bị cái này cái chút đỉnh, khảo đảo chút đỉnh, thì cái đó là sự thử thách, bài học của mình thôi. Đó là sự thật như vậy. Nhưng mà mình mới bắt đầu á, thì mình chưa được nhập môn mà, mình chưa được vào. Nhiều khi nghĩa là mình mới có phát khởi, thấy không? Thì nó cũng còn cái này cái kia. Vậy là cái tiêu chuẩn nào để mà được A Di Đà approve? Thiện nam tử, thiện nữ nhân. Thứ nhất là tam phước. Tam phước phải thực hiện cho đủ. Rồi nhất hướng chuyên niệm tha thiết cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì Đức Từ Phụ A Di Đà đâu nỡ để con Ngài phải bị kéo lại ở đây. Hãy cố gắng thêm nữa, cố gắng thêm nữa, nhất định sẽ được, không có sao đâu. Không có sợ ma gì, không có ai, không có làm gì được mình hết trơn á. Khi mà được A Di Đà chấp nhận rồi thì không có sợ cái gì hết trơn. Trời long đất lở cũng không sợ nữa. A Di Đà là pháp thân của vũ trụ, là nguồn sinh lực ánh sáng vô cùng tận của vũ trụ, thì còn sợ ai nữa. Rồi câu thứ câu khác đi.
Thưa Thầy, xin Thầy chỉ dạy cho con sự khác biệt giữa Đức A-di-đà và Đức Chúa Giê-xu. Nếu chúng ta chỉ chuyên